Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Anh Huy và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ trẻ em tại trại hè Vatican.
Vatican, sáng ngày 18 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 250 thanh thiếu niên từ 5 đến 13 tuổi tham gia sáng kiến trại hè 2023 dành cho con cái của các nhân viên Vatican, và đưa ra những lời khích lệ cho các bạn trẻ và những người điều hành trại hè.
Trong cuộc gặp gỡ tại Đại Thính đường Phaolô 6, các bạn trẻ tham dự trại hè Vatican đã hỏi Đức Thánh Cha đủ loại câu hỏi. Trong số rất nhiều câu hỏi, cậu bé Eduardo đã hỏi: chúng ta có thể mang thông điệp nào cho những người hùng của chúng con, cha mẹ của chúng con? Đức Thánh Cha đã đáp lại bằng cách khuyến khích các em thường xuyên nói lời cảm ơn với cha mẹ vì sự dấn thân của họ trong việc nuôi dạy con cái. Cô bé Elena hỏi: ai là siêu anh hùng của Đức Giáo Hoàng? Và Ngài đã trả lời: đó là ông bà của Ngài. Ngài nhắc lại sự khôn ngoan của họ và giải thích tại sao việc nói chuyện với họ cũng quan trọng. Raphael, lớn nhất trong ba thiếu niên, đã hỏi Đức Thánh Cha làm thế nào chúng ta có thể trở thành anh hùng trong thế giới kỹ thuật số. Đức Thánh Cha đã trả lời bằng cách gợi ý rằng chúng ta nên tham gia tích cực vào lĩnh vực này nhưng tránh bị nó thao túng. Đức Thánh Cha đã đến thăm các trẻ em như một người ông ở giữa các cháu chỉ vài ngày trước ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi sẽ được cử hành vào Chủ nhật này. Các hoạt náo viên của trại là Judita và Giacomo đã nói với Đức Thánh Cha về trải nghiệm phong phú mà trại hè đã mang lại cho họ. Họ mô tả trại hè là một trải nghiệm quý giá cho tất cả các linh hoạt viên và các trợ lý của họ bởi vì nó mang lại cơ hội phát triển cùng với những bạn trẻ này, những người đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều nụ cười. Họ lưu ý cách họ lấy cảm hứng từ thông điệp Fratelli Tutti, nói rằng nó đóng vai trò như một chiếc la bàn trong hành trình của chúng tôi nhằm giúp những người trẻ hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra tình huynh đệ giữa mọi người, để mọi người cảm thấy được công nhận và tôn trọng một cách đơn giản như anh chị em, khám phá lại sức mạnh, giá trị và vẻ đẹp của các mối quan hệ anh em. Cuộc hành trình nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ và chia sẻ thông qua việc khám phá những cảm xúc và thái độ tử tế dựa trên sự tin tưởng hơn là sợ hãi người khác, đối thoại hơn là đối đầu, trên những cử chỉ tự do và tốt đẹp hơn là kiêu ngạo và ích kỷ.
Đức Hồng Y Giúp Y cùng Tổng thống Biden thảo luận về nỗi đau chiến tranh và tình trạng khẩn cấp của trẻ em.
Vatican. Trong cuộc gặp gỡ kéo dài gần 3 tiếng với Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Thánh Cha, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự đánh giá cao của ông đối với sứ vụ của Đức Thánh Cha. Trung tâm của cuộc đối thoại là vấn đề nhân đạo về việc hồi hương các trẻ vị thành niên Ukraine bị đưa đến Nga.
Tổng thống Biden đã tiếp Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý tại Nhà Trắng lúc 5 giờ chiều giờ địa phương. Thông cáo được chính quyền Hoa Kỳ công bố ngay sau cuộc họp nói rằng ông Biden bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất cho sứ vụ tiếp tục của Đức Thánh Cha Francisco và sự lãnh đạo toàn cầu của Ngài, đồng thời hoan nghênh việc Ngài mới bổ nhiệm một tổng giám mục người Mỹ làm Hồng Y. Thông cáo nói thêm rằng, cùng với Đức Hồng Y Zuppi, Tổng thống đã thảo luận về sự dấn thân của Tòa Thánh trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo để giải quyết những nỗi đau khổ lan rộng do sự tấn công liên tục của Nga ở Ukraine, cũng như sự hỗ trợ của Vatican đối với vấn đề hồi hương cho hơn 19.000 trẻ vị thành niên Ukraine. Về vấn đề này, trong buổi yết kiến Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu sự giúp đỡ của Tòa Thánh và chính Đức Hồng Y Zuppi đã đề cập trong các chuyến đi trước trong sứ vụ của Ngài tại Kyiv và Moscow. Tại thủ đô Hoa Kỳ, trước khi đến gặp Tổng thống Biden, Đức Hồng Y Zuppi đã đến trụ sở Quốc hội để gặp gỡ một số nghị sĩ Hoa Kỳ.
Các bạn trẻ Ấn Độ mong ước tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023.
Lisbon, khi ngày khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đang đến gần, nhiều bạn trẻ Ấn Độ vẫn đang còn gặp khó khăn vì thủ tục xin visa nhập cảnh Bồ Đào Nha. Họ rất mong muốn có thể tham dự sự kiện hoàn vũ này để gặp Đức Thánh Cha và các bạn đồng trang lứa từ khắp thế giới.
Theo Asia News, 900 bạn trẻ Ấn Độ đã đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon năm 2023, nhưng nhiều người trong số này đang gặp rắc rối với thủ tục xin thị thực nhập cảnh Bồ Đào Nha. Những người đăng ký tham dự phải điền đơn đăng ký và nhận được thư giới thiệu của giám mục giáo phận với chữ ký và con dấu chính thức, sau đó mới có thể nộp đơn xin visa. Cha Ketan Makado, Tổng thư ký điều hành văn phòng giới trẻ của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, cha hy vọng khoảng 80% các bạn đăng ký có thể tham dự đại hội. Cha nói thêm, việc kiểm tra của chính quyền Ấn Độ đối với các tài liệu này là rất kỹ càng, vì trong các kỳ đại hội giới trẻ thế giới trước đây, một số bạn trẻ đã không trở về nước. Nhiều bạn trẻ đang nôn nóng chờ đợi chuyến đi này, Abhishek Bhattacharya, điều phối viên quốc gia của giới trẻ công giáo Ấn Độ, chia sẻ, tôi đã chờ đợi thời điểm này và bây giờ nó đang diễn ra. Tôi rất nóng lòng được trải nghiệm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon, được gặp Đức Thánh Cha Francisco và nhiều bạn cùng trang lứa từ khắp nơi trên thế giới. Aninsa, một tu sĩ dòng Salesian, nói thêm, đó là một trải nghiệm sống cho tất cả mọi người, nhưng đối với những người trẻ châu Á thì điều đó còn hơn thế nữa, vì tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, họ có cơ hội làm quen với hàng triệu người trẻ dưới cùng chiếc dù duy nhất của giáo hội mẹ. Trong khi đó, Đức cha Ignatius Souza, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nhắc lại chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay mà các bạn trẻ Ấn Độ cũng đã học hỏi để hiểu rõ hơn. Mẹ Maria đứng dậy và vội vã lên đường là một đoạn trích từ chương đầu tiên của Tin Mừng Thánh Luca. Đây là lời mời gọi các bạn trẻ hãy năng động và hướng đến sứ mạng noi gương mẹ Maria để đứng lên, dấn thân và tích cực hơn trong việc dấn thân cho Thiên Chúa và giáo hội. Cộng đồng công giáo ở Ấn Độ có một đức tin sống động. Sức sống này của Chúa Giêsu phải được mang đến cho người khác, được chứng minh trong việc phục vụ người già, người bị gạt ra bên lề, người dễ bị tổn thương, người có nhu cầu đặc biệt và cả những người đồng trang lứa với chúng ta.
Các giám mục Anh và xứ Wales lên án luật di trú mới.
London. Các giám mục Anh và xứ Wales lên án luật di trú mới đã được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2023 bởi vì nó mâu thuẫn với giáo huấn của giáo hội về việc tiếp đón những người di dân tị nạn.
Quốc hội Anh đã thông qua một luật gây tranh cãi khi đề xuất thắt chặt các điều kiện tiếp cận lãnh thổ đối với những người xin tị nạn. Luật này đã được chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak ban hành trong vài tháng qua nhằm giảm bớt số người vào Anh trái phép. Theo luật mới, những người di cư đến Anh bất hợp pháp sẽ không thể xin tị nạn ở nước này nữa. Trong một thông cáo báo chí, Đức cha Paul Mark Lennon, giám mục phụ trách các vấn đề di cư của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales mạnh mẽ nói, luật này mâu thuẫn với giáo huấn của giáo hội về việc đón tiếp, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập những người tị nạn. Người tị nạn là con người được tạo ra theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, không phải là một vấn đề chính trị cần giải quyết. Trong tuyên bố, Đức cha Paul Mark Lennon khẳng định, mặc dù Quốc hội đã thông qua, nhưng giáo hội vẫn tiếp tục yêu thương người xa lạ và kêu gọi mở rộng những tuyến đường an toàn cho những người phải rời bỏ nhà cửa quê hương. Trước đó, vào tháng 6, các giám mục Anh và xứ Wales cũng đã bày tỏ những lo ngại về kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ Vương quốc Anh khi gửi những người xin tị nạn đến Rwanda và gọi đó là việc đáng xấu hổ về điều mà Đức Thánh Cha gọi là mất ý thức trách nhiệm đối với anh chị em của chúng ta, điều là nền tảng của mọi xã hội dân sự. Trong dịp đó, Đức cha Mark Lennon cũng đã bác bỏ lập luận của Thủ tướng Anh khi ông cho rằng chương trình này nhằm ngăn chặn các mạng lưới buôn lậu người và ngăn cản những người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm trên biển qua eo biển Manche từ Pháp đến Anh bằng những chiếc thuyền tạm bợ. Ngài nói, tội phạm bị đánh bại bằng cách đối đầu với thủ phạm, chứ không phải bằng cách trừng phạt nạn nhân. Kế hoạch này sẽ làm tăng khó khăn cho những người hy vọng vào một khởi đầu mới, và nó không giải quyết được các vấn đề khiến mọi người phải rời bỏ nhà cửa của họ.
Các giám mục châu Âu khẳng định phá thai không phải là quyền cơ bản.
Roma, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, gọi tắt là Comece, phản đối việc đưa quyền phá thai vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu, vì điều này vi phạm luật và nhân phẩm của Liên minh.
Trong một tuyên bố được đưa ra trong ngày 19 tháng 7, Đức cha Anton Jamnik, chủ tịch của Ủy ban Đạo đức của Comece, đã đại diện các giám mục nói rằng việc tôn trọng nhân phẩm của mỗi người trong mọi giai đoạn của sự sống, đặc biệt trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương, là một nguyên tắc cơ bản trong các xã hội dân chủ. Tuyên bố viết, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có truyền thống hiến pháp khác nhau liên quan đến quy định pháp luật về phá thai, do đó quy định quyền phá thai là quyền cơ bản, đi ngược lại với các nguyên tắc chung của Liên minh. Hơn nữa, theo các giám mục, không có luật về phá thai được công nhận trong luật châu Âu hoặc luật quốc tế, Tòa án Nhân quyền châu Âu chưa bao giờ tuyên bố phá thai là nhân quyền được bảo vệ bởi Công ước châu Âu về các quyền cơ bản. Trái lại, tòa án đã tuyên bố quyền sống là quyền cơ bản của con người và xác nhận trong án lệ rằng đó là mục tiêu hợp pháp cho các quốc gia ký kết Công ước bảo vệ sự sống chưa được sinh ra. Phá thai được quy định rộng rãi trên khắp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Nhiều nước hạn chế phá thai sau 12 đến 14 tuần thai kỳ. Một số quốc gia cũng áp đặt thời gian chờ đợi và các quy định khác. Trước đó, vào đầu năm 2022, Comece đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quyền phá thai vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu. Vào tháng 7 năm 2022, phản ứng trước một nghị quyết của Nghị viện châu Âu, Comece đã đưa ra một tuyên bố khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị làm việc vì sự thống nhất hơn nữa giữa những người châu Âu, không tạo ra các rào cản ý thức hệ và sự phân cực cao hơn. Các giám mục khẳng định rằng chăm sóc phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn khi đang mang thai là một phần trung tâm của sứ vụ của giáo hội. Xã hội cũng phải coi đây là một nghĩa vụ phải thi hành.
Đức Hồng Y Giorgio Marengo cho biết, chuyến tông du của Đức Thánh Cha tới Mông Cổ cho thấy tình thương của Ngài dành cho mọi tín hữu.
Roma, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Mông Cổ cho thấy sự quan tâm của người kế vị Thánh Phêrô dành cho tất cả mọi người, và mặc dù chưa bao giờ phục vụ như một nhà thừa sai, nhưng Đức Thánh Cha đã là một mẫu gương truyền giáo tuyệt vời cho tất cả chúng ta.
Đức Hồng Y Marengo đang ở Roma những ngày vừa qua để tham dự hội nghị về thừa tác vụ giáo lý viên. Vào ngày 18 tháng 7, trong một cuộc trò chuyện với các nhà báo, Ngài bày tỏ hy vọng rằng qua cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, người Công giáo Mông Cổ sẽ cảm nhận được giáo hội Công giáo trên toàn thế giới rộng lớn như thế nào. Thực tế, trong môi trường sống rất ít người Công giáo, các tín hữu rất khó hiểu được tính chất hoàn vũ của giáo hội. Ở đất nước Đông Á này, cộng đoàn nhỏ nhất trong 9 cộng đoàn chỉ có 30 người. Tuy nhiên, vị phủ doãn tông tòa nhấn mạnh, đối với người Công giáo Mông Cổ, Đức Giáo Hoàng là một người rất nổi tiếng. Khi bạn đến thăm một gia đình Công giáo, bạn luôn thấy bức ảnh của vị cha chung được đặt ở vị trí trang trọng trong nhà hoặc trong ger, nơi cư trú truyền thống của người Mông Cổ. Vì thế, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến quốc gia Đông Á từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023 sẽ thu hút sự chú ý của giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y cho biết, chuyến tông du cho thấy rằng, đối với Đức Thánh Cha, mỗi tín hữu đều rất quan trọng. Mặc dù chưa bao giờ phục vụ như một nhà thừa sai, nhưng Đức Thánh Cha là một mẫu gương truyền giáo tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Theo vị phủ doãn tông tòa, mong muốn viếng thăm một trong những cộng đoàn nhỏ nhất thế giới của Đức Thánh Cha, cho thấy tình yêu lớn lao của Ngài đối với giáo hội hoàn vũ và đặc biệt các giáo hội có các tín hữu là thành phần thiểu số. Trong bài phát biểu tại hội nghị với đề tài Lời thì thầm tin mừng ở Trung tâm Á Châu, Đức Hồng Y trình bày về cách truyền giảng tin mừng trong một quốc gia mà các Kitô hữu chỉ là thành phần thiểu số. Theo Ngài, cần phải xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cộng đoàn sống lặng lẽ để mời họ đến với đức tin, chứ không phải sử dụng các công cụ chính trị để bán sản phẩm của bạn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 70 rồi, từ số 239 đến số 240.
Kỳ 70 rồi đúng không? Bây giờ thì cậu nhớ tuần trước mình nói gì không?
Trời, nhớ sao không? Vậy cũng hỏi kỳ trước là kỳ 69.
Cái này là ông không dám đối diện với khó khăn thử thách đúng không?
Nói chung là tôi là khiêm tốn thôi, nhớ hết cả bài thì tôi không dám chắc. Nhưng mà có một câu tôi nhớ như đinh đóng cột luôn.
Nhớ khắc bia đá luôn hả?
Như bia đá khắc ngàn năm luôn.
Trời, câu chìm mà gây ông.
Câu quá lạ hả? Cần phải tránh coi mình là kẻ tử đạo duy nhất đó mà.
Cái này gọi là dân chơi là có thật.
Dân chơi có thật là sao?
Nghĩa là kiểu mà đường tình anh thua nhưng mà đường đua anh chấp hết.
Tức là coi như là cái nhà này mình tôi xoay hết là đủ đúng không? Đó. Coi mình như cái núi trong cái nhà nhưng mà quên mất là cái nhà cao nhất không phải là cái núi
mà là cái nóc.
Đúng rồi, cái nóc đó. Vậy nên cách thức ở đây không phải là đem so sánh cái núi hay là cái nóc đó, mà là phải chân nhận những cống hiến nhỏ nhỏ của mỗi thành viên trong gia đình đó. Vì gia đình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để mà xây xây nhà thì may ra một năm xây xong, gia đình chưa chắc năm xây xong đâu,
có mà cả đời.
Cả đời đấy.
Đúng rồi, vì vậy nên Đức Thánh Cha mới đề cập đến gọi là kẻ tử đạo duy nhất ở đây á, là để nói về việc khi người ta không đạt được điều gì mình muốn
Thất đoạt đó, thất đoạt.
Những cái gì mà mình mơ ước này thì tự coi mình là kẻ tử đạo, có mình tôi là chịu thiệt thòi thôi. Còn những người kia là cứ ngồi đó không phải chịu cái gì hết trơn.
Không phải người kia đâu mà kẻ kia luôn á, có được vô là kẻ kia luôn rồi đó. Chúng bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la,
cẩn thân chú khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm đấy.
quá đi quen rồi.
Cái lúc đó hôn nhân người ta gọi là hôn nhân như một nấm mồ,
nhưng mà dù sao mồ yên mở đẹp vẫn còn hơn phơi thay ngoài đường không ơi.
Nghĩa là hơn là FA đúng không?
FA đi ra ngoài đường không ai nhận về đấy, không ai thèm chôn luôn đấy.
Tình trạng này là căng. Vì vậy á, nên là Đức Thánh Cha nói là gia đình khi mà gặp đau khổ thì ai trong gia đình cũng phải chịu hết.
Đúng rồi.
Nên là phải san sẻ với nhau.
Ủa mấy đứa nhỏ luôn hả?
Đúng rồi, ngay cả người nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
Còn giờ là người nhỏ chịu khổ nhỏ, tùy theo sức chịu đựng đúng không? Đến cho nói là dù các em nó chưa biết gì nhưng mà nó cũng khổ, nó vẫn phải chịu khổ nếu mà trong gia đình có những cái vấn đề ha. Thành ra tiếng Việt mình á, ông bà mình có câu hay lắm.
Câu như nào?
Gì mà đồng cam cộng khổ.
Trời ơi, nhắc đến cái này cứ gọi là hay này. Bây giờ ông biết là
ông biết câu này luôn. Ủa mà nó nghĩa là gì? Tôi biết không mà tôi không biết nghĩa.
Trời đấy. Ở đây nó có hai cách hiểu. Đấy, cách hiểu thứ nhất ấy là ở cái chữ từ cam này.
Cam.
Từ cam này có nghĩa là cam chịu.
Cam lòng đúng không?
Đấy. Rồi. Cam ở đây có nghĩa là cam chịu. Cái từ thứ hai là từ khổ.
Khổ.
Khổ ở đây có nghĩa là khổ sở.
À.
Vậy thì đồng cam cộng khổ nghĩa là gì?
Là như là cùng chịu khổ.
Đúng rồi.
Đó.
Cùng cam chịu cái khổ sở. Đấy, ở đây muốn nói đây là cái sự đồng lòng khi mà gặp khó khăn.
Vậy đó là cách hiểu thứ nhất. Vậy còn cách hiểu thứ hai là gì?
Cách hiểu thứ hai thì nó phổ biến hơn.
Trời.
Thì cái chữ cam ở đây á có nghĩa là ngọt.
Vậy hả?
Đấy. Còn cái chữ khổ á có nghĩa là đắng.
Chuẩn. Cam là cam vinh là bao ngọt, mà khổ qua là bao đắng luôn. Đấy, chuẩn. Vậy thích thầy á, vậy thích tiếp đi.
Trời. Giờ thấy kiểu của ông tôi cũng đau tim quá. Thì ở đây hai cái chữ cam khổ đối với nhau có nghĩa là ngọt và đắng. Đấy. Thì ở đây đồng cam cộng khổ thì có nghĩa là gì?
Ấy nói là vui buồn sướng khổ gì chung chia với nhau á hả?
Đấy trời ơi, ông tôi thấy ông sáng suốt. Nói chung là trong tinh thần của người Việt Nam mình á thì đã có một cái tinh thần gọi là đồng cam cộng khổ rồi.
Đấy. Thành ra tôi nhớ là có nhiều bà mẹ mỗi lần mà nuôi con khổ á là người ta là hàng xóm là thường đến an ủi thôi. Ráng mà chịu khổ đi, sau này họ có gì chịu cực.
Còn hòa đúng không? Vậy thì để khỏi cực á, thì bây giờ mình đừng chịu khổ.
Thôi đừng có khuyên bạn đúng không ơi. Bây giờ mình vào bài mới luôn đi là hết khổ rồi nè.
Nhưng mà tôi thấy chạy trời không khỏi nắng. Kỳ này mình vẫn phải tiếp tục với gọi là những vết thương cũ.
Vẫn là nói về vết thương hả? Trời ơi, sao nó khổ thế? Tôi thấy khổ quá rồi, nhưng phải khổ qua rồi. Nãy giờ cứ mong nó khổ qua. Vào luôn số 239 của kỳ số 70. Thật dễ hiểu Đức Thánh Cha nói, gia đình thường gặp nhiều khó khăn khi có một thành viên nào đó không trưởng thành trong cách sống tương quan. Bởi vì người ấy chưa được chữa lành những vết thương thuộc một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Đó này là tâm lý.
Đúng rồi. Ví dụ như là trải qua thời thơ ấu này, hoặc là thời niên thiếu mà có cái bất hạnh, có
tuổi thơ
cái,
bất hạnh đấy.
Đấy, có một cái nỗi khổ nào đó mà chưa được giải quyết, hoặc là có những cái tổn thương.
Đúng rồi.
Mà những cái điều đó nó rất có thể là dẫn đến những cuộc khủng hoảng cá nhân.
Đúng rồi.
Những cuộc khủng hoảng mà tâm lý như cậu nói đó. Và cuối cùng á, thì cái tổn thương này không có chỉ ảnh hưởng đến đương sự mà thôi, mà còn ảnh hưởng đến cả đời sống gia đình nữa.
Nó âm ỉ kéo dài luôn phải không? Bây giờ là nó bùng ra đó. Thành ra nếu mà tất cả mọi người trong gia đình trưởng thành một cách bình thường á, thì khủng hoảng có lẽ là sẽ ít xảy ra hơn đúng không? Và ít gây ra đau đớn hơn.
Đúng rồi, bởi vì cậu biết sao, cái kinh nghiệm quan trọng nhất của cuộc đời con người á, đó là yêu và được yêu. Đấy. Mà nếu mà người ta có một cuộc khủng hoảng á, trong một cái giai đoạn nào đó, có nghĩa là người ta đã không có được kinh nghiệm cái sự yêu đó cho thỏa đáng. Đấy. Mà khi mà có vết thương mà nó chạm vào cái mình không được yêu, không được chấp nhận, thì cái đấy chắc chắn là sẽ rất là khó để giải quyết xung đột trong gia đình. Vì vậy nên phải trở lại với kinh nghiệm của tuổi thơ đấy. Nếu mà có dữ dội một tí, hoặc là yêu cô hàng xóm mà bị cô ấy từ chối, đấy thì cũng phải đối diện thẳng thắn.
Mà thực tế cho thấy, cậu thấy không nè, cậu thấy không
như nào?
Thì giờ tôi nói rồi mới thấy chứ. Từ từ, đôi khi là một số người cần phải đợi tới tuổi tứ tuần,
tức là 40,
đúng rồi, mới có được cái mức trưởng thành mà lẽ ra họ đã phải đạt được ở cuối cái giai đoạn vị thành niên rồi.
Cái được cho ông ta nói gọi là tam thập nhi lập,
đấy,
tứ thập nhi bất hoạt,
đấy,
không nghi ngờ gì nữa.
Mà trong thực tế là vẫn có những người họ là ví dụ quanh ta thôi, là không cần tìm đâu xa hết á. Có những kẻ U40 rồi,
dưới 40 đúng không?
Đúng rồi, U40 under 40 đó. Mà họ ta nói chưa có được cái sự trưởng thành tối thiểu nữa cơ.
Đúng rồi. Nào là bạn phải giải thích cho từng từ này, cách hiểu này nó như thế nào này.
Ủa gì này đang đá xéo nhưng phản công không? Đây mà chưa đá băm nha thôi. Đọc tiếp. Nè. Thời nay á, nãy giờ tôi chọc vậy thôi chứ thực ra là có chứ không phải không đâu nha. Chúng ta cứ nhìn đi, nếu mà cả ngày mà mình cứ sống với thế giới ảo trên điện thoại, đúng không?
Đúng rồi. Nó ít tiếp xúc với xã hội này, rồi ít tiếp xúc với những con người thật này.
Ừ. Và thì đâm ra là cứ ảo tưởng.
Đúng rồi.
Rồi sống trong một cái thế giới rất là mơ hồ.
Đấy, cái này người ta gọi là chưa trải sự đời.
À, này gọi là tấm chiếu mới.
Đúng rồi.
Mua về chưa trải.
Chưa trải sự đời, đúng không? Vậy nên á, trong cách dạy con cái á, nếu mà trẻ em bị nghiện đồ điện tử á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tương lai của nó.
Đang nói đến trẻ con nè, Đức Thánh Cha đưa ra ngay một cái nhận xét chuẩn chủ đề luôn nè. Đôi khi người ta yêu bằng một thứ tình yêu ích kỷ đúng kiểu trẻ con.
Là như thế nào?
Nghĩa là vốn gắn với một cái giai đoạn mà thực tại bị nhìn một cách méo mó.
Có nghĩa là mắt lúc đó bị cận hay sao?
Không phải cận, tôi đang cận nên mà tôi nhìn méo mó đâu.
Hay là lúc đó là còn chiều cao nó hơi thấp.
Ấy còn lệch lạc trong cái suy nghĩ, trong cái cách cư xử thất thường, nắng mưa bất chợt. Cho rằng tất cả mọi thứ là phải xoay quanh bản thân mình.
Đấy, cái câu cuối cùng là quan trọng này. Cái tình yêu trẻ con ích kỷ có nghĩa là nghĩ cho mình thôi.
Ở đây không phải là mình đang nói xấu mấy trẻ em. Nhưng ý nói là một người lớn mà chưa trưởng thành đó, là cái gì cũng đòi, cái gì cũng đòi.
Em là phải nhất.
Đấy, như mấy đứa trẻ.
Đó, như là Thánh Teresa ngày đấy, khi mà nhìn lại cuộc đời của mình tuổi thơ, mới thấy rằng ngày trước á, mình hay đòi đồ chơi của chị.
À vậy hả?
Đúng rồi. Nghĩa là nhà có bao nhiêu đồ chơi là phải em là số 1, em là phải giành hết. Đấy, thì sau này khi mà nhìn lại cuộc đời của mình á, thì ngài mới nói rằng cái tình yêu của tôi ngày đó ấy, là còn rất trẻ con. Tôi cực kỳ ích kỷ.
Tôi đọc chuyện Thánh Teresa hơi bị nhiều nha. Và tôi không thấy chuyện này nha. Tôi nghĩ ông suy bụng ta ra bụng người quá. Quý vị và quý vị có đồng ý với tôi là Trần Đỉnh đang mượn lời của Thánh Teresa để kể lại cái kinh nghiệm riêng của mình không quý vị? Đó, có, nếu mà quý vị thấy vậy, quý vị cho tụi em một like nha quý vị.
Không có là quý vị. Cái này á là ở cuốn sách gọi là Một Tâm Hồn.
À vậy
đó,
hả?
Đúng rồi. Bạn có thể coi nha bạn.
À.
Tôi nói thật nha quý vị. Thả tôi like
Là có thể nói đó là một cái thái độ ấu trĩ, một cái tình yêu vô độ, bây giờ rên la khóc lóc nằng nặc không đạt được điều mà mình muốn.
Đúng rồi. Hoặc là cũng có một trường hợp khác là người ta không có yêu bằng tình yêu trẻ con nữa, mà nó cao hơn một tí, gọi là tình yêu của người trong giai đoạn vị thành niên.
Tin đó hả?
Tôi tin đó. Cái tình yêu trong giai đoạn này nó biểu lộ qua cái sự gọi là đối đầu, đối kháng, thậm chí là phê bình gay gắt.
Đúng.
Hoặc là có thể là kết tội người khác,
dễ bất bình rồi dễ chống đối lắm.
Đúng rồi. Đặc biệt là hay lý luận.
Lý luận theo cảm tính mới đau chứ. Đấy.
Hay người ta còn gọi là lý luận cùn.
Trí tưởng tượng như là vô biên luôn.
Đúng rồi. Và cái tình yêu như vậy á, thì chờ đợi người khác lúc nào cũng phải là lấp đầy vào cái khoảng trống của mình. Hoặc là đòi hỏi người kia lúc nào cũng phải là chịu đựng cái tính thay đổi bất chợt của mình.
Là nắng mưa thất thường đó đúng không?
Đúng rồi. Mà bây giờ họ bảo là nắng thì cũng không ưa, còn mưa thì cũng không chịu.
Mà ghét gió và kỵ sương mù đúng không? Nói chung là đi cỡ nào là cũng gây sự được hết. Tình yêu kiểu này thì tôi chưa có trải qua, nhưng mà cái tâm lý bất ổn kiểu này là tôi trải qua rồi nha.
Nghĩa là như thế nào?
Nó là cái thời mà mình tuổi tin đó, tuổi dậy thi đó. Là như là cỡ nào cũng khó chịu hết, lúc nào cũng thấy rất bực bội, muốn gây sự người khác.
À, cái tuổi đấy là người ta hay làm thơ đúng không?
Không phải người ta mà có mình ông hay làm thôi, nhưng mà ông đọc đi, hồi đó ông làm bài thì ông đọc ra đi.
Gọi là những chú trâu thích cỏ. Tụi trẻ nhỏ thích kem. Lẽ nào em không biết? Có người thầm thích em.
Nghe nha. Trời ơi, ai ngày xưa mà có thầm thích Trần Đỉnh, vui lòng comment vào giùm chúng tôi nha. Vui lòng. Tôi sẽ liên hệ. Xin quý vị để lại số điện thoại, tôi sẽ liên hệ tận nơi, tôi mời ăn tiệc.
Ôi, hết số 239 rồi. Đúng là có nhiều vết thương mà nó dễ đứt mà nó khó lành.
Đấy. Và có khi chưa bao giờ bị đứt mà cũng chẳng biết lành là gì luôn đúng không? Trần Đỉnh là thế thôi chứ.
Vậy nên cuộc sống là cần có những kinh nghiệm chữa lành thực sự không ạ? Đấy. Cuộc sống là ai chẳng có những vết thương riêng.
Quan trọng là phải biết chữa lành nó.
Đúng rồi.
Và không chữa lành được thì ít nhất là mình hòa giải được.
Đúng rồi. Mà bây giờ tôi hỏi ông là chữa sao bây giờ?
Thì có thể là ví dụ là các tương quan bạn hữu tốt nè, hay là một gia đình yêu thương. Chúng ta tìm đến thì chúng ta sẽ được chữa lành. Hoặc là đời sống thiêng liêng, cầu nguyện nếu mà ông là người có đạo. Ông có đạo không vậy?
Có.
Ông cơm nhớ làm giàu hay chưa?
Thật ra thì tôi thấy là người Việt mình á, là chưa có để ý nhiều đến những cái tổn thương trong gia đình đâu. Đặc biệt là những cái tổn thương tâm lý. Đấy. Mà khi mà nói đến chuyên gia một cái là người ta bảo là ồ người này có bệnh. Nhưng mà thật ra thì là
người ta không biết là mấy ông chuyên gia tâm lý mới là mấy ông có bệnh. Này em xin lỗi nha, nên nó giỡn thôi nha quý vị.
Nhưng mà hy vọng là dần dần ấy, người ta để ý hơn đến những cái nhu cầu, những cái tổn thương ấy, những cái tổn thương mà để mình quay trở lại, dám can đảm để đối diện những cái thực tại những cái tổn thương của mình
đó.
Để được chữa lành.
Vậy thì những cái trợ giúp tâm lý rất là cần thiết đúng không? Đặc biệt trong cái xã hội này. Rồi mình qua số mới còn có gì sáng sủa hơn không nha? Số 240.
Những người bước qua thời thơ ấu mà không bao giờ cảm nhận mình được yêu thương vô điều kiện, đấy, như cái điều tôi vừa nói đó, thì điều này làm tổn thương tới cái khả năng gọi là khả năng tin tưởng và khả năng tự hiến mình cho người khác.
Thành ra mình nhìn ai đó mà thiếu lòng tin nơi người khác hoặc là hơi ích kỷ, mình khoan vội kết án họ đúng không?
Đúng rồi.
Biết đâu trong thời thơ ấu của họ có những cái thiếu hụt,
đúng rồi. Những cái tổn thương mà bây giờ đến chưa được chữa lành.
Chưa được chữa lành đó. Cho nên một cái tương quan thảm hại với cha mẹ chẳng hạn nè, rồi với anh chị em chẳng hạn nè, nếu như mà không bao giờ được chữa trị thì sẽ lại xuất hiện, tái xuất giang hồ và gây tổn hại cho đời sống lứa đôi.
Đấy, cái này là quan trọng này. Mà không chỉ là gây tổn hại cho đời sống lứa đôi đâu, mà là gây tổn hại cho chính đứa con của mình. Bởi vì ông biết sao, người ta hay có cái chế độ gọi là copy paste. Nghĩa là ngày trước mình bị đối xử như nào thì mình chỉ có biết cái lối cái hành xử đó thôi. Đó có nghĩa là bố mình, mẹ mình, anh chị em của mình ngày trước đối xử với mình như vậy. Thì bây giờ mình đối xử với con y chang.
Đúng rồi, copy paste đúng rồi đó. Cắt dán thôi.
Nếu mà không có vượt qua được cái tổn thương của mình thì y chang mình sẽ đối xử với người khác như vậy.
Cái đó gọi là trả thù đời đúng không?
Đấy, đúng rồi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Không trả thù được đời này, đợi đời sau trả tiếp đúng không? May quá là đời sau là đời sống trên thiên đàng chứ không có kiếp sau, không thôi là căng lắm. Còn tôi là tôi không biết đời sau tôi còn phải đọc giáo huấn vui phải không nữa.
Bởi thế người ta cần một cái tiến trình giải phóng. Mà cái tiến trình này thậm chí là người ta chưa dám đối mặt.
Chưa từng đối mặt luôn. Và khi tương quan vợ chồng không có được êm đẹp thì Đức Thánh Cha khuyên là trước khi đưa ra quyết định quan trọng, chúng ta phải đảm bảo rằng mỗi người đã thực hiện tiến trình chữa trị vấn đề của đời mình.
Trước khi mà kết án người khác,
đấy,
bảo là anh với em không hợp nhau, đấy, thì phải nhìn lại mình trước xem là liệu là mình có vấn đề tâm lý gì không.
Tự vấn, xét mình đúng không?
Cái đấy tôi thấy đó là căn bản của đời sống Kitô hữu đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng điều đó đòi hỏi phải nhìn nhận sự cần thiết của việc chữa trị. Chính xác hơn là ta phải tha thiết nài xin ơn được tha thứ và tha thứ và chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, tìm kiếm những động lực tích cực hơn và luôn bắt đầu thử yêu lại một lần nữa.
Bắt đầu lại và bắt đầu lại chứ. Như có bài hát gì của thần học gia Carpenter dòng tên là đó, cha mi trầm phổ nhạc: nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu đó. Và khi mà chúng ta và lại bắt đầu như vậy đó, tức là chúng ta đang trở lại với con người thật của mình, đó, để sống chân thành với chính mình trước, và sau đó thừa nhận rằng cách sống tình yêu của mình như thế có thể là nó có vấn đề, chưa có trưởng thành.
Mà dẫu có vẻ là tất cả đều là lỗi của người kia, không phải là lỗi của mình,
cho dù trường hợp đó đi nữa thì sao,
thì cái khủng hoảng không bao giờ có thể vượt qua được nếu chỉ trông đợi người kia thay đổi mà thôi.
Đấy, phải thay đổi cả chính mình đúng không? Phải tự hỏi xem là những gì trong cuộc sống cá nhân của mình cần được cải thiện không? Cần được làm cho nó chín chắn hơn hay không? Hay là cần được chữa trị để có thể tiến tới việc giải quyết xung đột hay không?
Vì vậy nên người ta mới bảo là đời thay đổi khi bạn thay đổi.
Nhưng mà ở thay đổi chính mình dễ không ông? Tôi thấy không dễ thôi nha.
Tôi thấy là khó đó.
Cũng không dễ và khó khác gì nhau.
thì người ta bảo là nếu mà bạn muốn thay đổi thế giới thì tốt nhất là hãy thực hiện khi còn độc thân đi.
Thì đúng rồi, tại vì một khi mà đã kết hôn rồi ấy, thì thay đổi kênh tivi thôi đã là khó rồi, đừng nói gì nữa là thay đổi thế giới.
Bây giờ là có mỗi cái tivi thôi.
Đấy.
Giờ là chương trình thiếu nhi.
Đấy.
Chương trình bóng đá.
Đấy.
Hay là chương trình phim Hàn. Thế bây giờ ai sẽ xem kênh nào?
Thì thôi khó quá, bỏ qua. Nó nói là nếu không có gì thay đổi thì hết hôm nay sẽ đến ngày mai.
Có nghĩa là chẳng có gì thay đổi nữa đúng không?
Không, hết hôm nay sẽ đến ngày mai. Ý tôi nói là nếu mà hôm nay chưa thay đổi được thì cứ nuôi cái hy vọng để mà thay đổi. Ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Đấy.
Hết số 240 này tôi tưởng là cái số này căng thẳng không lối thoát. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Thánh Cha lại chỉ cho mình một giải pháp.
Wow, ý là tưởng không thoát mà giờ thoát không tưởng đúng không? Giải pháp của Thánh Cha là gì? Là xin tha thứ để được thứ tha.
Có nghĩa là chấp nhận được giúp đỡ này và tìm kiếm những cái tác động tích cực vào trong cuộc đời của mình
và sống chân thành với chính mình.
Đó,
từ gọi là duyệt xét bản thân mình, cuộc đời của mình từ quá khứ đến hiện tại để coi có cách nào để có thể gọi là cải thiện và canh tân đời sống hay không.
Đó gọi là phút hồi tâm.
Tôi nghe quen cái này.
Nghe quen đúng không? Đúng rồi, mỗi ngày á có hai cái giai đoạn. Ăn trưa xong, ngồi nghỉ ngơi 15 phút, đối diện với Chúa, đối diện với mình, xem là buổi sáng nay con đã gặp những ai, con đã làm những gì. Nhưng mà trước đó thì luôn phải đặt là hôm nay Chúa đã ban cho con ơn gì, con muốn cảm ơn Chúa điều gì. Khi mà lòng đầy ắp yêu thương, có nghĩa là được yêu thương, thì bắt đầu mới tự hỏi là hôm nay tôi đã yêu thương thế nào.
Trời ơi, hay quá, tôi thấy ông nên lập một kênh YouTube Phút Hồi Tâm đi ông.
Ôi,
trời ơi, phổ biến cho mọi người.
Ôi, không, thật ra thì đã có rồi.
Thì tôi biết có rồi, tôi mới dụ ông làm vậy thôi chứ. Tôi biết mà, thật ra là ai muốn tìm hiểu về Phút Hồi Tâm, chúng ta có thể lên trang web phuthoitam.com.net gì đó.
Rồi
YouTube đánh Phút Hồi Tâm thì có rất là nhiều những cái video do những tu sĩ, cả những bạn trẻ làm để mà chia sẻ với mọi người về phương pháp này nữa. Vậy thì tuần này chúng tôi hy vọng rằng là mỗi người có thể xem là mình có cái vết thương nội tâm nào của quá khứ hay không, vết thương nào cần được hòa giải hay không, cần được chữa lành hay không.
Và cũng lúc ấy thì mình cần phải xin được cái ơn, gọi là đối diện với những vết thương ấy và xin ơn được chữa lành các bạn nhé.
Đúng rồi, bởi vì khi được chữa lành thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.
Và những người thân yêu của chúng ta thì cũng hạnh phúc hơn.
Gọi là lan tỏa sống tích cực.
Chính nhờ Thiên Chúa con biết nghĩa tình yêu là gì. Chính vì tình yêu con biết sống hiến thân mình đi. Cảm tạ Chúa đã ban nàng cho con, cảm tạ Chúa đã ban chàng cho con, cùng nhau sống đời yêu thương. Yêu là khi ta lòng đã biết hạ chính thân mình. Yêu là khoan dung, là tha thứ, biết chấp nhận nhau.
Đó rồi trong bài hôm nay.
Dù ngày tháng sẽ mang buồn hay vui, tình mình đó vẫn muôn đời có đôi. Lời đoàn hứa trọn đời tình bên lâu. Xin cha nhân ái, ngài thánh hóa cho tình yêu chúng con. Nước lá đơn sơ với ngài đến du quý, ngài đến chung vui tiệc cưới hôm nay. Như dấu chúc lành cho nghĩa tình đây, con dâng Chúa một mái ấm gia đình trong phúc ân. Dẫu lúc con vui hay ngày gian lao tới, nhờ Chúa bên đời lòng vẫn chung kiên yêu thương.
Tuần này chúng ta hãy dành thêm một chút thời gian, một chút sự thinh lặng, một chút lắng lòng để suy nghĩ về cái sự tha thứ trong đời sống gia đình của mình. Để làm gì?
Để bảo vệ gia đình của mình các bạn nhé. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.